chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha. Phần còn lại của chương trình chúng tôi dành trọn cho mục Phụng vụ lời Chúa ngày Chủ Nhật.
Con biết theo ai đời lộng gió cánh chim ngàn khơi trùng trùng sông nước mênh mông thuyền buông lái biết trôi về đâu bỏ ngài con biết theo ai bên đời kia tương lai khuất mơ bước đi không ngài đời con buồn tênh vì ngài có lời ban sự sống bỏ ngài thân con héo hon đời cô liêu trên chốn dương gian bỏ ngài con đi với ai thương xa lắm tương lai mịt mờ nào ai dẫn con trên đường dài bỏ ngài con đi với ai.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Thiên Chúa ban ơn cứu độ của Ngài cho mọi người, không phân biệt chủng tộc, màu da, văn hóa hay ranh giới xã hội. Đó là một trong những chủ đề nổi bật trong lời Chúa ngày Chủ Nhật thứ 28 thường niên hôm nay. Đây là một trong những chủ đề rất quen thuộc của Thánh Luca và Thánh Phaolô. Tư tưởng này đã được báo trước trong bài đọc thứ nhất trích từ sách Các Vua, quyển thứ 2, đoạn 5, từ câu 14. Đến câu 17. Naaman, một người ngoài Do Thái giáo, đã có lòng tin nơi Thiên Chúa Yahweh. Ông đã được chữa lành nhờ lòng tin. Chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện của Naaman.
Trong những ngày ấy, Naaman vua xứ Syria xuống tắm 7 lần ở sông Jordan, như lời tiên tri người của Thiên Chúa dạy. Da thịt của ông lại trở nên tốt như da thịt của lứa trẻ, và ông được sạch. Sau đó, ông và đoàn tùy tùng trở lại gặp người của Thiên Chúa. Đến nơi, ông đứng trước mặt người của Thiên Chúa và nói, thật, tôi biết không có Thiên Chúa nào khác trên hoàng vũ ngoài một Thiên Chúa ở Israel. Vì thế, tôi xin ông nhận lấy phần phúc của tôi tới ông. Vị tiên tri trả lời rằng, có Chúa hằng sống. Tôi đang đứng trước mặt người, thật tôi không dám nhận đâu. Naaman cố nài ép, nhưng vị tiên tri không nghe. Naaman lại nói thêm rằng, tùy ý ông, nhưng tôi xin ông ban phép cho tôi là đầy tớ của ông, được chở một ít đất vừa sức hai con la chở được. Vì từ nay, ngoài Chúa, tôi tớ của ông sẽ chẳng dâng của lễ toàn thiêu hoặc hy lễ cho một thần minh nào khác.
Trần ban cho chết đi tay trên thảm hình cho cuộc đời vơi đi nỗi thương đau cho khóc than cho hờn oán sẽ phai tàn xin tri ân báo cáo ơn ngài yêu thương con không bờ không bến hôm nay đây như hôm qua mai này vẫn thế chú vẫn là tin chúa của tình thương.
Na Aman nhờ lòng tin mà được chữa lành khỏi bệnh phung cùi. Ông đã nói lên lòng biết ơn của ông. Đó là khởi đầu của lòng tin. Đối với người tín hữu Kitô, như Thánh Phaolô nhắc lại cho người môn đệ Timôteô trong bài đọc thứ hai hôm nay, nội dung của đức tin là tin nhận Đức Giêsu Kitô là đấng cứu độ, được Thiên Chúa sai đến, đã chết và đã sống lại. Đó là nội dung thiết yếu của niềm tin Kitô. Nhưng tin không thôi chưa đủ. Thánh Phaolô bảo chúng ta cần phải nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Qua phép rửa, thông hiệp với cái chết của Chúa Kitô để được sống lại với đấng phục sinh. Đó là niềm xác tín hầu như đã trở thành một bài ca trong cuộc đời của vị tông đồ dân ngoại. Chúng ta hãy lắng nghe thư thứ hai của Thánh Phaolô gửi cho Timôteo, đoạn 2, từ câu 8 đến câu 13.
Con thân mến, con hãy nhớ rằng Chúa Giêsu Kitô bởi dòng dõi David đã từ cõi chết sống lại, theo như tin mừng cha đã rao giảng. Vì tin mừng đó mà cha đã phải đau khổ, đến phải chịu xiềng xích như một kẻ gian ác. Nhưng lời của Thiên Chúa đâu có bị xiềng xích. Vì thế, cha cam chịu mọi sự, vì những kẻ được tuyển chọn, để họ hưởng được những ơn cứu độ cùng với vinh quang trên trời trong Đức Giêsu Kitô. Đây, cha nói thật, nếu chúng ta cùng chết với người, thì chúng ta cùng sống với người. Nếu chúng ta kiên tâm chịu đựng, chúng ta sẽ cùng thống trị với người. Nếu chúng ta chối bỏ người, thì người cũng sẽ chối bỏ chúng ta. Nếu chúng ta không tin người, người vẫn trung thành, vì người không thể chối bỏ chính mình người.
Rất xa khơi, cao trời khi chưa sáng ngời. Hoàn còn u tối, núi đồi còn chưa thắm màu. Người đã gọi tên tôi trong miền mờ mịt hư vô. Người đã yêu thương tôi, ơn lượng tình yêu tuôn rơi. Chúa trời hằng ấp ủ tôi.
Để bày tỏ lòng tin. Biết ơn là tâm tình cơ bản nhất của người Kitô hữu. Chúng ta hãy cùng lắng nghe tin mừng theo Thánh Luca, đoạn 17 từ câu 11 đến câu 19.
Khi Chúa Giêsu đi lên Jerusalem, người đi qua biên giới Samaria và Galilea. Khi người vào một làng kia, thì gặp 10 người phun cùi đang đứng ở đằng xa. Họ cất tiếng thưa rằng: Lạy Thầy Giê-xu, xin thương xót chúng tôi. Thấy họ, Chúa Giê-xu bảo họ rằng: Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế. Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sát mình dưới chân Chúa Giê-xu và tạ ơn người. Mà người ấy lại là người xứ Samaria. Chúa Giê-xu phán rằng: Chứ thì không phải cả 10 người được lành sạch cả sao? Còn 9 người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa mà chỉ có người ngoại quốc này. Rồi Chúa Giê-xu bảo kẻ ấy rằng: Ngươi hãy đứng dậy mà về, vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi.
Quý vị và các bạn thân mến, Matthew Henry là một học giả kinh thánh nổi tiếng vào thế kỷ thứ 18. Có lần ông bị kẻ trộm lẻn vào nhà và lấy hết tiền bạc. Phản ứng trước vụ mất cắp này, ông ghi lại những suy tư rất kỳ lạ như sau. Trước hết, tôi phải cảm ơn Chúa vì trước đó tôi chưa bao giờ bị mất cắp. Thứ đến, cho dẫu lấy tiền bạc của tôi, họ vẫn tha mạng cho tôi. Lý do thứ ba khiến tôi phải cảm ơn Chúa là bởi vì tiền bạc chẳng là gì cả. Cuối cùng tôi cảm ơn bởi vì tôi là người mất trộm, chứ không phải chính tôi là người trộm cắp. Có lẽ ít có ai có ý nghĩ lạ lùng như thế. Tuy nhiên, cảm ơn Chúa vì một sự mất mát có khi lại mang đến những điều bất ngờ, như trường hợp xảy đến cho một người đàn bà, lúc nào cũng có thể nói lên câu tạ ơn Chúa, Alleluia. Người đàn bà đang đi bách bộ giữa thành phố Roma, vốn là một trong những thành phố thường xảy ra cướp giật nhất trên thế giới. Thình lình có kẻ giật xách tay của bà và bỏ chạy. Như một cái máy, người đàn bà lại thốt lên: Tạ ơn Chúa, Alleluia. Kẻ cướp giật nghe câu đó từ một nạn nhân của mình, sửng sốt, lo sợ, cho nên ném xách tay xuống đất và bỏ chạy. Người đàn bà nhận lại được cái xách tay và một lần nữa thốt lên: Tạ ơn Chúa, Alleluia. Tạ ơn Chúa khi gặp hoạn nạn, mất mát, rủi ro, không phải là chuyện thường tình của con người, nhưng lại rất thường tình. Có biết bao nhiêu người chỉ biết phàn nàn và than trách trong mọi trường hợp. Họ không biết dâng lời tạ ơn Chúa đã đành, mà cũng chẳng bao giờ biết mở miệng nói hai tiếng cảm ơn với bất cứ ai. Một trong những lý do đơn giản nhất khiến có những người vô ơn như thế là bởi vì chẳng có ai dạy cho họ biết nói hai tiếng cảm ơn. Chúng ta chỉ cần nhớ lại, khi chúng ta còn nhỏ, cha mẹ, người lớn luôn nhắc nhở chúng ta nói cảm ơn mỗi khi có ai cho chúng ta điều gì đó. Nói cách khác, chúng ta luôn được dạy dỗ để bày tỏ lòng biết ơn. Biết ơn là bản năng có sẵn trong con người, nhưng cần được đánh thức, dạy dỗ và trau dồi. Đã là người có suy nghĩ thì tự nhiên con người phải có lòng biết ơn. Nếu không thì có lẽ Chúa Giê-xu đã không trách cứ thái độ vô ơn của 9 người phun cùi trong tin mừng hôm nay. Người biết trở lại để tạ ơn Chúa sau khi đã được lành sạch là một người Samaria. Samari, đối với người Do Thái, đồng nghĩa với ngoại giáo. Lẽ ra, ngoại giáo có nghĩa là vô ơn đối với Chúa. Nhưng ở đây, tin mừng lại làm nổi bật sự mâu thuẫn trong phản ứng của người Samaria và 9 người Do Thái khác, để nói với chúng ta rằng biết ơn Thiên Chúa lẽ ra phải là một tâm tình tự nhiên của con người. Đã là người biết suy nghĩ, làm sao có thể phủ nhận được rằng tất cả mọi sự mình đang có và đang hưởng dùng đều bởi đấng tạo hóa mà ra. Biết ơn người, tạ ơn Chúa, đó phải là tâm tình mà chúng ta hằng phải trau dồi cho đến khi trở thành bản năng thứ hai của chúng ta. thánh lễ chính là lời tạ ơn của con người dâng lên Thiên Chúa. Chính vì thế mà kinh tiền tụng nào cũng khởi đầu bằng lời: chúng con cảm tạ Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Tâm tình cảm tạ tri ân mang lại cho chúng ta ơn cứu độ, bởi vì chúng ta không thể tạ ơn mà lại cảm thấy bất hạnh. Người luôn biết cảm ơn người và tạ ơn Chúa hẳn phải là một người hạnh phúc. Tạ ơn Chúa sẽ giải thoát chúng ta khỏi bất hạnh. Lạy Chúa, xin gìn giữ chúng con luôn được sống trong tâm tình tạ ơn. Thật ra, được tạ ơn Chúa là một hồng ân Chúa ban, bởi vì những lời tạ ơn của chúng con không thêm gì cho Chúa, nhưng mang lại ơn cứu độ cho chúng con.
Với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin chấm dứt chương trình sáng nay tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình buổi chiều từ lúc 6:30 đến 7:27 chiều giờ Việt Nam. Xin kính chào quý vị và xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị trong ngày Chủ nhật hôm nay.